Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe một ca khúc của Khánh Duy, Cánh cửa rộng mở, qua tiếng hát Chung Tử Lưu.
Tôi lang thang như kẻ không nhà, lê gót chân buồn, từng bước mỏi mòn. Người tình xưa sao mau quên ước hẹn. Trong cô đơn ai còn nhớ tôi, bè bạn năm tháng cùng chung vui những đêm dài. Thấy đâu từ đây lẻ loi mình tôi. Những xa hoa, những phút vinh quang, những phút huy hoàng theo gió về ngàn cửa lòng xưa hân hoan luôn đón mời. Nhưng hôm nay trên những cửa lòng đã khép kín giá lạnh như những kẻ xa lạ, cánh chim ngàn phương biết bay về đâu. Cuộc đời ơi, tình đời phôi pha, nghẹn ngào trong giá lạnh, tôi khóc một dòng mắt buồn, bàn tay chưa rửa tôi lên từ trong tối tăm. Giờ này tôi gần bên chưa vui mãi không thôi, vì cánh cửa đang mở rộng. Cửa chưa sẽ không bao giờ khóa, Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Cửa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở, trở về bên Giê-xu hôm nay. Cửa Chúa sẽ không bao giờ khóa, Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Cửa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở, trở về bên Giê-xu bạn ơi. Về bên Giê-xu hôm nay, Cửa Chúa sẽ không bao giờ khóa, Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Cửa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở, trở về bên Giê-xu bạn ơi.
chẳng có danh nào khác ở dưới trời. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12. Lý do sứ điệp này đem đến sự cứu rỗi ấy là vì nó công bố danh cứu rỗi, danh Chúa Giêsu. Phêrô nói rằng Đức Chúa Trời thăm viếng người ngoại, Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài. Công vụ đoạn 15 câu 14. Điều này ủng hộ lý do lời ra báo về việc Đức Chúa Trời lấy dân này cho danh Ngài là một sứ điệp xoay quanh danh Chúa Giêsu con Ngài. Thật vậy, đây là điều chúng ta thấy trong lời giảng của Phêrô tại nhà cọt này. Điểm trọng tâm của bài giảng này đi cùng những lời nói về Chúa Giêsu. Hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Công vụ đoạn 10 câu 43. Lẽ cần rõ ràng của việc nghe và tiếp nhận danh Chúa Giêsu, chúng ta xem thấy trong câu chuyện về cọt này được nói rõ trong công vụ đoạn 4 câu 12 tại cao điểm của một bài giảng khác của Phêrô. Nhưng lần này sứ điệp được rao ra cho những người cai trị Do Thái ở Jerusalem. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Bối cảnh đằng sau câu kinh thánh nổi tiếng này là Chúa Giêsu phục sinh chữa lành cho một người đàn ông qua Phêrô và dân. Người đàn ông này bị què từ lúc mới sinh, nhưng đã đứng dậy và chạy vào đền thờ ngợi khen Đức Chúa Trời. Đám đông tụ họp nghe Phêrô giảng. Sứ điệp của ông rõ ràng bày tỏ rằng điều diễn ra ở đây không phải chỉ là một hiện tượng tôn giáo mang tính địa phương, nhưng nó phải được rao ra cho mọi người trên thế giới theo công vụ đoạn 4 câu 1. Các thầy tế lễ, đội trưởng, cai quản đền thờ và những người Sadducee đến bắt giam Phêrô và dân suốt đêm. Sáng hôm sau, những người cai trị, trưởng lão và thầy thông giáo nhóm hiệp tra vấn Phêrô và dân. Trong khi tra hỏi, Phêrô tuyên bố về uy quyền chủ tể của Chúa Giêsu trên thế gian. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ đoạn 4 câu 12. Chúng ta cần nhận biết tác động của lời tuyên bố mang tính toàn cầu bằng cách xem xét một số cụm từ cách cẩn thận. Lý do không có sự cứu rỗi nào khác ấy là chẳng có danh nào khác ở dưới trời. Không chỉ không có danh nào khác trong dân Israel, nhưng không có danh nào khác ở dưới trời kể cả Hy Lạp, La Mã và Tây Ban Nha. Ban cho loài người không chỉ ở giữa vòng người Do Thái, nhưng cũng ở các dân ở khắp mọi nơi để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Hai cụm từ ở dưới trời và loài người nhấn mạnh lời tuyên bố mang tính toàn cầu này đầy ý nghĩa nhất. Nhưng ở đây còn có điều chúng ta cần xem xét. Những nhà chú giải kinh thánh luôn dịch công vụ sứ đồ đoạn 4 câu 12 với ý nghĩa cho rằng nếu một người không tin nhận Chúa Giêsu không thể được cứu. Nói cách khác, công vụ sứ đồ đoạn 4 câu 12 được xem là phần kinh thánh quan trọng để trả lời câu hỏi liệu những người chưa nghe tin lành của Chúa Giêsu có thể được cứu hay không. Nhưng Clark Pinnick đại diện cho những người nói rằng công vụ sứ đồ đoạn 4 câu 12 không nói gì về điều này. Câu kinh thánh này không đề cập về số phận của dân ngoại, mặc dù đây là câu hỏi quan trọng cho chúng ta, nhưng không phải dựa vào công vụ sứ đồ đoạn 4 câu 12 để đưa ra lời xét đoán dù tích cực hay tiêu cực. Đúng hơn, công vụ sứ đồ đoạn 4 câu 12 cho rằng sự cứu rỗi đầy trọn dành sẵn cho con người chỉ bởi Đức Chúa Trời trong thân vị của Chúa Giêsu con Ngài ban phát. Nói cách khác, câu kinh thánh này cho rằng sự cứu rỗi chỉ đến từ công việc của Chúa Giêsu, nhưng không chỉ bởi đức tin trong Ngài. Công việc của Ngài có thể đem đến ích lợi cho những ai liên kết với Đức Chúa Trời cách đúng đắn mà không có Ngài, dựa trên nền tảng của sự khải thị chung. Vấn đề trong lời giải thích của Pinnick ở chỗ là nó không xét đến tầm quan trọng thật của việc Phêrô nhấn mạnh vào danh Chúa Giêsu. chẳng có danh nào ở dưới trời để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Ở đây, Phêrô đang nói đến điều mang nhiều ý nghĩa hơn là việc không có nguồn cứu rỗi nào khác mà chúng ta có thể được cứu nhờ đến danh khác. Điểm chính, chẳng có danh nào khác, bày tỏ ý nghĩa chúng ta được cứu bởi kêu cầu danh Chúa Giê-xu. Kêu cầu danh Ngài là lối dẫn chúng ta bước vào mối thông công với Đức Chúa Trời. Nếu một người được cứu bởi một Giê-xu giấu tên, người này sẽ không nói được cứu bởi danh Ngài. Chúng ta biết, Phi-rơ nói trong Công vụ đoạn 10 câu 43, hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Danh Giê-xu là trọng tâm điểm của đức tin và sự an năn. Để tin Chúa Giê-xu hầu nhận được sự tha thứ tội, bạn phải tin vào danh Ngài, nghĩa là bạn phải nghe về Ngài và biết Ngài như một người đặc biệt đã thực hiện một công tác cứu chuộc đặc biệt và đã sống lại từ kẻ chết. Ý chính của Công vụ đoạn 4 câu 12 về công tác truyền giáo được trình bày rõ theo cách Phaolô đề cập chính vấn đề nói về danh Chúa Giê-xu trong Roma đoạn 10 câu 13 đến 15. Phân đoạn Kinh Thánh này bày tỏ rằng công tác truyền giáo là điều quan trọng bởi vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao, lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin. Trong Roma đoạn 10 câu 13, Phaolô công bố tin lành vĩ đại, trích dẫn Gioan đoạn 2 câu 32. Bây giờ, ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu. Ông nói tiếp bằng cách đưa ra câu hỏi mang tính hùng biện, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao. Đây là những điều quan trọng liên hệ đến lẽ cần của công tác truyền giáo. Hãy xem bối cảnh của những lời này trong Roma đoạn 9 câu 30 đến đoạn 10 câu 21. Phaolô bắt đầu và kết thúc phần này bằng cách nói rằng người ngoại chưa bao giờ biết luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng sống đẹp lòng Ngài qua Chúa Giê-xu Christ, trong khi dân Israel có những ưu điểm hơn họ, nhưng lại không sống đẹp lòng Chúa. Đây là cách ông nói điều này trong Roma đoạn 9 câu 30 đến 31. Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi đức tin. Còn như dân Israel tìm luật pháp của sự công bình thì không đạt đến luật pháp ấy. Và đây là cách ông nói trong Roma đoạn 10 câu 20-21. Lại Esai nói cách bạo dạn rằng những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta. Ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta. Xong về dân Israel thì rằng ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Phaolô mang gánh nặng muốn trình bày lý do của điều ngược đời này. Dân ngoại sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và thật sự làm theo mạng lệnh của luật pháp Ngài. Nhưng dân Israel không làm theo luật pháp của họ để đẹp lòng Chúa. Mục đích hoặc đỉnh cao của luật pháp ấy là Đấng Christ đem sự công bình cho mọi người. Roma đoạn 10 câu thứ 4, cách dịch của tác giả. Israel đánh mất ý nghĩa của luật pháp mình, tức là điều dẫn họ đến cùng Đấng Christ và phương cách được xưng công bình bởi đức tin như hy vọng duy nhất của việc làm trong luật pháp. Đoạn 9 câu 32. Sau đó, khi Đấng Christ hiện đến, họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở. Đoạn 9 câu 32. Dân Israel không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Đoạn 10 câu 3. Nhưng người ngoại nhận lấy lời hứa, hễ ai tin đến thì khỏi bị hổ thẹn. Đoạn 9 câu 33. Phaolô chuyển sang việc giảng tin lành của ông và hoàn cảnh chức vụ của cuộc đời ông trong Công vụ đoạn 10 câu 8. Khi ông nói rằng sứ điệp về luật pháp của Cựu Ước hướng đến Chúa Giê-xu Christ đấng cứu chuộc là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Khi đó, ông nói rõ rằng đấng cứu chuộc này là Chúa Giê-xu và mọi người đều nhận được sự cứu rỗi bởi xưng nhận Ngài. cũng giống như sự cứu rỗi trong Cựu Ước dựa vào việc nắm lấy lời dạy về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu trong cậy ân điển Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Vì vậy, câu 9 nói, vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Phaolô nhấn mạnh sự cứu rỗi đến bởi việc tin và xưng nhận Chúa Giê-xu làm Chúa chính là niềm hy vọng của thời Cựu Ước. Ông trích dẫn Ê-sai đoạn 28 câu 16, trong Rô-ma đoạn 10 câu 11, và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Và trích dẫn Giô-ên đoạn 2 câu 32, trong Rô-ma đoạn 10 câu 13, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Vì thế, khi Rô-ma đoạn 10 câu 11 trích dẫn Ê-sai đoạn 28 câu 16, kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn, thì câu Kinh Thánh này rõ ràng chỉ về Chúa Giê-xu được tiên báo là đá gốc nhà. Và khi Rô-ma đoạn 10 câu 13 trích Giô-ên đoạn 2 câu 32, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, Chúa chỉ về ngay cả Giô-ên đoạn 2 câu 32, Đức Giê-hô-va. Lý do chúng ta biết được điều này là bởi Rô-ma đoạn 10 câu 9 chép, vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa thì ngươi sẽ được cứu. Phao-lô đang nói rõ rằng trong thời đại mới của lịch sử cứu chuộc này, Chúa Giê-xu là mục tiêu và là trọng tâm điểm của lời dạy trong Cựu Ước. Và do đó, giờ đây, Chúa Giê-xu là đấng trung bảo ở giữa loài người và Đức Chúa Trời như đối tượng của niềm tin cứu rỗi. Chúng ta không dễ nắm bắt luồng tư tưởng từ Rô-ma đoạn 10 câu 14 đến câu 21. Những câu hỏi trong các câu 14-15 cũng tương tự như thường được trích dẫn khi đề cập về công tác truyền giáo. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bằng chứng kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Rô-ma đoạn 10 câu 14-15. Nhưng những câu Kinh Thánh này phù hợp như thế nào với luồng tư tưởng của Phao-lô? Tại sao những câu này lại bắt đầu bằng từ ngữ nhưng? Làm thế nào việc hỏi hàng loạt câu hỏi để rồi đưa ra một kết luận? Tại sao câu Kinh Thánh tiếp theo bắt đầu bằng từ ngữ nhưng? Chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Câu trả lời dường như là nhưng đứng đầu câu 14 và nhưng ở đầu câu 16 chỉ về việc hàng loạt câu hỏi trong các câu 14-15 thật sự đang đưa ra lời tuyên bố về tác động mà Đức Chúa Trời đã thực hiện để đưa đến những điều kiện khi ai kêu cầu danh Chúa nhận được sự cứu rỗi. Chúng ta có thể diễn giải như sau. Câu 10 đến câu 13, sự cứu rỗi có sẵn đầy đủ cho cả người Do Thái và người ngoại. Ai kêu cầu danh Chúa Giê-xu thì được cứu. Câu 14-15. Nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những bước đưa ra những điều kiện tiên quyết cho việc kêu cầu danh Chúa. Ngài đang sai phái những người rao giảng tin lành, hầu người ta có thể nghe về Đấng Christ, tin nhận và kêu cầu danh Chúa. Câu 16. Nhưng điều này không dẫn đến sự vâng lời, vì Ê-sai có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng. Cho đến đây, ý chính của các câu 14 đến 16 là mặc dù Đức Chúa Trời chuẩn bị cho các bước để đưa ra những điều kiện tiên quyết cho việc kêu cầu danh Chúa, nhưng không phải hầu hết mọi người đều vâng theo. Nhưng những người Phao-lô nói ở đây, họ đã không tin Chúa. Những lời khác nhau cho câu hỏi này dẫn đến hai cách hình thành lối lý giải của Phao-lô trong toàn bộ phân đoạn Kinh Thánh này. John Murray và Charles Hart trình bày hai hình thức này như sau. Murray nói, trong câu 16, Phao-lô trở lại chủ đề nói nhiều trong phần thư tín, sự vô tín của những người Israel. Tương tự, Murray nhấn mạnh vào sự vô tín này của dân Israel cho đến cuối phân đoạn. Vì thế câu 18 cũng chỉ về dân Israel. Nhưng tôi hỏi, có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Murray nói là trích dẫn lấy từ Thi Thiên 19 câu thứ 4, chỉ về công việc của thiên nhiên rao truyền danh vinh hiển của Đức Chúa Trời, được Phaolô sử dụng để mô tả việc rao giảng tin lành cho Chúa Giêsu khắp thế gian. Không thể phản đối việc Israel đã không nghe, vì thế điểm nhấn mạnh ở đây nhắm vào Israel. Quan điểm chính của Phaolô trong cả Roma chương 10 ấy là Israel biết tin lành nhưng khước từ, và vì vậy họ phải chịu trách nhiệm về việc đó. Mặt khác, Charles Hodge tìm thấy điểm nhấn mạnh rất khác biệt trong các câu 11 đến 21. Mục tiêu của Phaolô trong toàn bộ phần kinh thánh này là binh vực cho vị trí ưu tiên của việc mở rộng lời kêu gọi tiếp nhận tin lành đến tất cả mọi dân tộc. Ông xem cả hai câu 16 và 18 không chỉ về dân Israel nhưng về tất cả các dân tộc. Câu 16 chỉ về dân ngoại, không phải tất cả họ đều vâng theo, và do đó câu 18 có phải là họ chưa nghe chăng? Không thể tự nhiên chỉ về một đề tài khác mà không có bất kỳ gợi ý thay đổi nào. Trong câu 19, khi thật sự nói đến người Do Thái, họ được đề cập cách rõ ràng. Thế mà dân Israel chẳng biết chi hết sao? Mặc dù quan điểm của Murray và Hodge khác biệt nhau, nhưng mục đích quan trọng của chúng ta vẫn rõ ràng, và cả hai đều đồng ý về điều này. Liệu Phaolô đang nhấn mạnh hẹp hơn về trách nhiệm của Israel hay rộng hơn về tính sẵn có của tin lành dành cho tất cả các dân tộc và do đó cũng cho Israel? Cả hai người này đều đồng ý rằng việc kêu cầu danh Chúa Giêsu là điều cần thiết để được cứu rỗi, câu 13. Vì thế, Phaolô cảm thấy buộc phải bày tỏ tất cả những điều kiện tiên quyết cần thiết cho việc kêu cầu danh Chúa là ở nơi Đức Chúa Trời, câu 14, 15. Thậm chí đều liên quan nhiều hơn cho câu hỏi trực tiếp của chúng ta là hàm ý kêu cầu danh Chúa theo phương cách cứu rỗi không phải là điều người ta có thể thực hiện từ chỗ không biết. Không ai có thể tìm kiếm sự cứu rỗi nơi một tôn giáo khác. Đây là điều nói rõ trong các câu hỏi của những câu kinh thánh đoạn 10, câu 14, 15. Mỗi câu hỏi tiếp theo loại trừ lý lẽ từ những người cho rằng người ta có thể được cứu mà không cần nghe tin lành của Chúa Giêsu. Trước hết, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, cho thấy lời kêu gọi có hiệu lực bao gồm đức tin của người được gọi. Điều này loại bỏ lý lẽ cho rằng ai kêu cầu Đức Chúa Trời được cứu mà không cần đặt đức tin nơi Đấng Christ. Thứ hai, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, cho thấy đức tin bao gồm việc nghe nói về Đấng Christ trong sứ điệp tin lành. Điều này loại bỏ lý lẽ cho rằng một người có thể có đức tin cứu rỗi mà thật sự không cần biết hoặc gặp Đấng Christ trong sứ điệp tin lành. Thứ ba, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao, cho thấy việc nghe biết về Đấng Christ trong sứ điệp tin lành phải gồm có người rao giảng. Điều này loại bỏ sứ điệp cho rằng một người nào đó bằng cách này hay cách khác có thể gặp Đấng Christ hoặc nghe về Ngài mà không cần sứ giả rao báo tin lành. Miller Erickson dường như không xem trọng sức thuyết phục trong chuỗi câu hỏi này khi cho rằng câu trích từ Thi Thiên thứ 19 câu thứ 4 trong Roma đoạn 10 câu 18 dạy rằng sự khải thị chung về bản chất là điều mà tất cả mọi người cần để nhận được sự cứu rỗi, không cần lời ra máu của nhà truyền giáo. Thoạt nhìn, lời đề nghị này dường như thuyết phục. Phaolô nói rằng người ta phải nghe để kêu cầu danh Đức Chúa Trời. Sau đó ông hỏi trong câu 18, có phải là họ chưa nghe chăng? Và ông trả lời bằng Thi Thiên thứ 19 câu thứ 4. Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Trong nguyên bản của Thi Thiên thứ 19, tiếng và lời của sứ giả chỉ về những gì được truyền đi qua đêm và ngày và các tầng trời và bầu trời. Vì thế, ta có thể kết luận rằng việc nghe này là cần thiết cho đức tin cứu rỗi, câu 17 được bày tỏ qua sự khải thị trong thiên nhiên. Đây là điều Erickson kết luận. Vấn đề của quan điểm này là nó đã tạo nên tình trạng căng thẳng, không thể hài hòa với ý chính của câu 14. Fowler nói, là nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thế nào? Nếu Erickson đúng, việc nghe có hiệu lực cứu rỗi đến qua thiên nhiên, thì câu hỏi của Fowler sai. Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Rõ ràng, Fowler nói rằng, một người không thể nghe những gì cần nghe để nhận được sự cứu rỗi nếu không có người rao giảng. Ông phủ nhận câu 18 rằng người rao giảng không cần thiết cho sự cứu rỗi, bởi vì sứ điệp cứu rỗi có hiệu lực đến từ thiên nhiên. Do đó, hầu hết những nhà chú giải Kinh Thánh đồng ý trong câu 18. Phaolô không thể nào dạy rằng sự khải thị trong thiên nhiên làm trọn vai trò cứu rỗi của lời của Đấng Christ dẫn đến đức tin, câu 17. Murray và Hort đồng ý rằng Fowler sử dụng từ ngữ trong Thi Thiên thứ 19 này để đưa ra điểm giống nhau giữa tính phổ thông của sự khải thị chung và việc rao báo tin lành trên khắp mọi nơi. Điểm chính ở đây là Đức Chúa Trời bắt đầu đem công tác truyền giáo sai đi trong câu 15 đến với tất cả các dân tộc trên đất, giống với việc rải vinh hiển của Ngài ra trên khắp vũ trụ qua sự khải thị trong thiên nhiên. Để tóm tắt những sự dạy dỗ trong Roma chương 10, giả định thần học đằng sau sự tin chắc vào công tác truyền giáo của Phaolô ấy là Chúa Giêsu Christ là đấng làm trọn sự ứng nghiệm những lời cựu ước nói đến. Trước thời đại của Đấng Christ, đức tin được đặt vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi và chăm sóc dân sự Ngài. Khi sự khải thị tiến triển dần, đức tin có thể chuyển đổi cách dễ dàng từ việc dân sinh tế đến đấng gánh tội thay như đã hứa trong Ê-sai 53. Nhưng khi Đấng Christ đến, tất cả mọi niềm tin thu hẹp tập trung vào chỉ mình Ngài, đấng mua chuộc và đảm bảo tất cả hy vọng của dân sự Đức Chúa Trời. Từ thời đại Đấng Christ trở đi, Đức Chúa Trời có ý định tôn cao Đấng Christ bằng cách lập Ngài làm trọng tâm điểm duy nhất của đức tin cứu rỗi. Do đó, con người phải kêu cầu cùng Ngài, tin nhận Ngài, nghe về Ngài và được sai phái như sứ giả ra báo lời của Đấng Christ.
Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao, một đời vì Chúa không nao, kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.